Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình Phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 13 đến câu 22 qua chủ đề Tránh xa cám dỗ thời hình tượng, phần 2. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ, chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con. Nhờ người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là bài ca suy tôn và tiếp theo là trong phút giây này.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy.
Lạy Cha yêu dấu,
cung kính tôn vinh dành cho. Con sẽ nói con yêu thương cha, con ngước mắt trông lên ngôi cao, miệng con hết lời ca chúc tôn danh ngài. Lạy cha yêu dấu, xin lắng nghe con nguyện cầu, quỳ nơi chân Chúa quên hết ưu tư thương đau. Xin Chúa nắm tay con không thôi khi nước mắt ăn năn tuôn rơi, lòng khao khát gần bên Chúa cha trọn đời. Lạy cha yêu dấu, trong phút giây thiêng liêng này hồn con ca
Bây giờ là phần giải luận thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13 đến câu 22, tránh xa cám dỗ thời hình tượng phần 2. Xin chúng ta cùng thầm nguyện này, xin Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh, giúp chúng ta thấu hiểu lời Ngài. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13 đến câu 22 viết như sau: những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em, cũng như nói với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành chúng ta chúc phước không thông với huyết Chúa cứu thế sao? Cái bánh chúng ta bẻ không thông với thân thể Chúa cứu thế sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những người ăn thịt con sinh tế không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có giá trị gì? Và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không, nhưng đồ người ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn cho anh em thông đồng với các quỷ. Anh em không thể uống chén của Chúa mà cũng uống chén của các quỷ, không thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 13 đến câu 22. Chúng ta nhắc lại một số điều đã nói ở phần đầu trong chương trình kỳ trước. Thứ nhất, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa những sự việc quá khứ đã được ghi lại để ôn cố tri tân. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 11, sứ đồ Phao-lô viết: Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là những người ở gần cuối cùng các đời. Chuyên cần đọc, học và nghe giảng Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta tích lũy cho mình kho báu khôn ngoan để đem ra sử dụng khi cần, nhất là để đối phó với cám dỗ thờ hình tượng ngày đêm giăng bẫy trên mọi nẻo đường. Không theo Chúa bén gót, chúng ta khó có thể tránh được bẫy giò của ma quỷ. Như Thi Thiên 23 câu 3, vua David viết: Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Thứ hai, chúng ta đang ở trong thời kỳ chung cuộc, ở gần cuối cùng các đời. Mọi sự sắp kết thúc, hãy thu dọn đời sống và chuẩn bị. Sứ đồ Phêrô khuyên, sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Đó là Phêrô thứ nhất chương 4 câu 7. Chúng ta không còn nhiều thì giờ, cho nên không thể làm tất cả những điều chúng ta muốn, mà chỉ có thể tập trung vào một số điều ưu tiên quan trọng. Thứ ba, chúng ta cần cảnh giác trước cám dỗ và thử thách. Ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã. Những cái bẫy chung quanh chúng ta thường có những hình thức rất là tự nhiên, bình thường, nhưng đó lại là những cái bẫy nguy hiểm chết người. Lối đi đến bẫy đó được ngụy trang khéo léo rất khó nhận ra để người bước vào không ngờ. Thứ tư, điều chắc chắn là chúng ta sẽ bị cám dỗ và thử thách, nhưng điều chắc chắn hơn là chúng ta có Đức Chúa Trời tề trị, không để chúng ta phải chịu quá sức mà Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi. Vì vậy, dù trong lò lửa thử thách và cám dỗ, chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời, không để chúng ta phải chịu đựng quá sức, quá lâu. Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi, như vàng sau khi qua lửa sẽ tinh ròng hơn. Thứ năm, trong tất cả các bẫy cám dỗ, cái phải cảnh giác hơn hết là cám dỗ thờ hình tượng, vì khuynh hướng thờ hình tượng là khuynh hướng suy đồi từ khởi thủy, thôi thúc con người tránh né Đức Chúa Trời để tìm đến với tà thần, có đủ mọi thứ quyến dụ thỏa mãn bản chất sa ngã nội tại. Đối với tín hữu Cô-rinh-tô là ăn thịt đã dâng cúng cho hình tượng. Tại thành phố Cô-rinh-tô, người ta có thể ăn thịt cúng hình tượng trong các bữa tiệc linh đình, trong các đền miếu thờ tà thần. Nhưng ngay cả thịt mua ngoài chợ cũng là thịt đã dâng cúng cho hình tượng do giới tư tế bán ra và thường là loại thịt tuyển, là loại thịt ngon nhất. Hơn nữa, người Cô-rinh-tô tin rằng những thịt đã dâng cho thánh thần như thế rất tinh sạch, không bị các uế linh bám vào, cho nên ăn thịt đó không sợ bị ô nhiễm. Tuy nhiên, lời khuyên tha thiết, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng, cho chúng ta thấy cách đối phó với cám dỗ thờ hình tượng không đơn giản. Động từ tránh ở đây có nghĩa là chạy trốn, cho thấy nguyên tắc cơ bản đối phó với cám dỗ, nhất là cám dỗ thờ hình tượng, là chạy trốn. Trong nghĩa trực tiếp, thờ hình tượng là đem lễ vật vàng hương đến bàn thờ tà thần để dâng cúng vái lại. Ngày nay có thể Cơ Đốc nhân không thờ hình tượng theo hình thức thô thiển đó, nhưng trong nghĩa rộng hơn, Cơ Đốc nhân thường rơi vào tội thờ hình tượng là khi để bất cứ điều gì chiếm đoạt vị trí ưu tiên dành cho Chúa trong tâm trí, trong ước muốn, trong thì giờ hay qua thái độ coi thường, coi nhẹ các giới răn và lời dạy của Chúa. Lời Chúa là thể hiện của chính Chúa, cho nên bỏ qua lời Chúa để làm theo ý mình là bỏ Chúa và thờ mình. Đây là điều chúng ta cần xác định và hiểu rõ. Chúng ta có thể nêu tượng trưng những thái độ và hành vi sau đây để có thể thấy rõ hơn hành vi thờ phượng tà thần có thể xuất hiện trong cuộc sống mà chúng ta không ý thức. Thờ phượng Đức Chúa Trời không theo tinh thần Chúa dạy mà theo sáng kiến riêng, nhiều khi là bắt chước cách thức trong các tôn giáo con người phủ đầy lễ nghi hình thức rườm rà nhưng rỗng tuếch. Chúa Giê-xu đã dạy trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 21 đến câu 24, khi Ngài nói với người phụ nữ Samari bên giếng Sikha. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy cha, không tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài, phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4, câu 21 đến câu 24. Hình tượng tà thần không nhất thiết là bằng gỗ, bằng đá, vàng hay ngọc, nhưng có thể chỉ là một triết lý sống trái nguyên tắc kinh thánh, tập trung vào mình thay vì vào đấng tạo dựng nên mình. Cũng có thể là một khái niệm cột chặt con người vào những giá trị trần gian, danh, lợi, quyền, hay những ý tưởng tham dục, ganh ghét, buồn giận, đột nhập vào để chiếm ngự tâm trí, thể hiện ra những thái độ bất xứng trong cách cư xử, khiến cho chúng ta bị ngăn cách với Chúa trong mối tương giao thông suốt hai chiều. Khi chúng ta để những hình tượng vô hình của bản ngã chế ngự tâm trí, thì Đức Thánh Linh không thể ban sự bình an và niềm vui trong cuộc sống chúng ta để tôn cao danh Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô nhắc cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không để chúng ta bị cám dỗ quá sức, nhưng trong khi thử thách xảy đến vào đường cùng, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta thoát khỏi. Nhưng hiển nhiên, chúng ta phải giữ mình trong mối tương giao gắn bó với Chúa, với lòng tin cậy và trông đợi giải pháp từ Chúa. Chúa luôn luôn muốn chúng ta tăng trưởng qua những đợt thử thách và cám dỗ. Khi chúng ta phó thác cho Chúa, nhưng cũng tin cậy và vâng lời, can đảm hành động theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chỉ khi quyết định tin cậy và vâng lời Chúa, chúng ta mới thực sự học và tăng trưởng. Trong câu 13, Sứ đồ Phao-lô viết, những sự cám dỗ đến cho anh em, không có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Phần cuối của câu này bảo rằng, để anh em có thể chịu được, hàm ý, chúng ta phải chấp nhận chịu đựng và đương đầu, chứ không buông xuôi, không quy hàng hay chiều theo cám dỗ. Từ câu 14, ông khuyên tránh hay là chạy trốn tội thờ hình tượng, nhưng cũng biện giải chi tiết cho thấy vì sao phải chạy trốn thứ tội ghê gớm này. Trong trường hợp tín hữu hội thánh Corinto, việc ăn thịt lá cúng cho thần tượng trở thành một nan đề, đặc biệt cho một số tín hữu không có đức tin vững vàng, nghĩ rằng tà thần có thể theo thịt cúng tế đột nhập vào mình và vì thế bất an, lo lắng. Chúng ta nghe lại lời Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Corinto thứ nhất chương 10, câu 14 đến câu 22. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em, cũng như nói với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước không thông với huyết của Chúa cứu thế sao? Cái bánh chúng ta bẻ không thông với thân thể Chúa cứu thế sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những người ăn thịt con sinh tế không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý gì? Cuộc cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì không? Chắc là không, nhưng đồ người ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em không thể uống chén của Chúa mà cũng lại uống chén của các quỷ, không thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Qua những lời trên, Sứ đồ Phao-lô khuyên tránh sự thờ lại hình tượng, vì hình tượng tà thần là hư không và trống rỗng, cho nên mọi hình thức thờ hình tượng vô giá trị. Tuy nhiên, đối với con dân Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần thì lại khác. Trong sự thờ phượng Chúa, hình thức và cách thức được quy định nhiều khi rất tỉ mỉ như trong luật Môi-se. Vì thế, lễ nghi thờ phượng cử hành đúng cách, được dâng lên với lòng tôn kính chân thành, thể hiện trong cuộc sống thánh khiết công chính, thì sự thờ phượng như thế được Đức Chúa Trời chấp nhận, ban phước và cho được tương thông với Chúa. Trong tiệc thánh cũng vậy, bánh và chén nước nho tượng trưng cho thân và huyết Chúa. Khi tín nhân dự với đức tin và lòng tôn kính, thì nghi lễ này được Chúa ban phước, Đức Thánh Linh tác động để tín nhân được thực sự nối kết với sự thương khó của Chúa. Nhưng nếu chỉ có hình thức bề ngoài, thì tất cả những lễ nghi kia không có giá trị gì, và Chúa không chấp nhận loại thờ phượng đó. Lời khuyên của sứ đồ Phaolô là dù biết hình tượng tà thần chỉ là hư không, nhưng cơ đốc nhân tuyệt đối không nên dính dấp gì đến các sinh hoạt của quỷ, ngay cả việc ăn đồ cúng, vì sẽ ảnh hưởng đến lương tâm, cả lương tâm của mình lẫn lương tâm của những anh em chị em khác trong hội thánh, nhất là khi họ thiếu bén nhạy trong sự phân biệt chính tà. Khi có lương tâm bị tổn thương vì dính dáng đến hình tượng, thì sự thờ phượng Đức Chúa Trời của cơ đốc nhân bị phương hại. Tuy nhiên, khía cạnh nghiêm trọng nhất của tội thờ hình tượng là khi con người quyết định để hình tượng tà thần vào chỗ ngang hàng với Đức Chúa Trời là chân thần, là Đức Chúa Trời kỵ tà, mà giới răn đầu tiên của Ngài là trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Lời khuyên của sứ đồ Phaolô rõ ràng dứt khoát không muốn thấy tín hữu Corinto thông đồng dính dấp gì đến hình tượng ma quỷ tà thần khi ông viết: anh em không thể uống chén của Chúa, lại cũng uống chén của các quỷ nữa, không thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa về lời cảnh cáo nhắc nhở mỗi chúng con về cám dỗ thờ hình tượng là khuynh hướng suy đồi có sẵn trong mỗi chúng con. Xuất phát từ bản ngã sa đọa chúng con đã thừa hưởng từ tổ phụ. Nhưng chúng con tạ ơn Chúa đã giải cứu chúng con và cũng đã ban cho chúng con lời hứa chắc chắn rằng Chúa sẽ không để chúng con bị cám dỗ quá sức chịu đựng và Ngài sẽ mở đường cho chúng con thoát khỏi. Xin Chúa giúp chúng con tin cậy Chúa, làm phần của mình trong ơn Chúa ban, chống cự cám dỗ và ma quỷ, để chúng con thêm kinh nghiệm đắc thắng, biết Chúa rõ hơn, sống gần Chúa hơn, tôn kính Chúa nhiều hơn, để chúng con có thể trở thành hữu dụng cho Chúa trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúng con luôn tìm Chúa ơi, cho con được gương nâu. Ngài là ánh sáng trên trần gian, Ngài dẫn lối bước chân con đi tới, trọn đời mãi bước đi theo Ngài. Chúa ơi, cho con được trở về bên Chúa, để con luôn tin rằng Chúa chẳng bỏ con. Ngài là đấng xót thương từ ái, Ngài dẫn lối trái tim của con. Lòng này quyết vững tin vào nơi Chúa, trọn đời sẽ bước đi theo Ngài. Chúa ơi, cho con được nương nhờ nơi Chúa. Trái tim con yêu mến, xin Ngài trở che. Ngài là đấng hiến vinh ngời sáng, là dòng nước chứa tràn tình thương, làm tỏa sáng những con đường u tối, là hạnh phúc chúng con luôn tìm. Chúa ơi, cho con được theo Ngài đi tới, đến quê hương thiên đàng con vẫn mơ, đến quê hương thiên đàng con vẫn mơ,
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.